Game tặng MN. Thí dụ em, anh và cô Sương. Thí dụ ngẫu nhiên thôi nghe, không có ý gì đâu. Cùng ngồi trên một chiếc đò nhỏ ra ngoài sông lớn và cả ba cùng không biết bơi. Tình cờ chiếc đò gặp sự cố. Người lái đò nói đò chỉ còn có thể chở được một người. Muốn vào được bờ thì phải có hai người hy sinh nhảy xuống nước. Anh xử lý tình huống đó như thế nào? Người ra câu đố tình huống ác nghiệt đó lẽ dĩ nhiên là vợ tôi. Và cũng lẽ dĩ nhiên cô Sương, thư ký của tôi, bị đưa vào hoàn cảnh này hoàn toàn không phải là thí dụ ngẫu nhiên thôi nghe gì cả. Tôi nhăn mặt, gạt phắt. Làm gì có chuyện đó xảy ra mà em thí dụ, bậy bạ. Vợ tôi vẫn cương quyết. Thì em chỉ thí dụ cho vui thôi, trắc nghiệm mà, anh cứ trả lời thử coi. Suy nghĩ chỉ vài giây, tôi hùng hồn trả lời, tin mình sẽ được điểm cộng vì đã hy sinh nhường quyền sống cho vợ. Lẽ dĩ nhiên là anh với cô Sương sẽ nhảy xuống nước, em phải sống. Vợ tôi cúi mặt xuống, nghẹn ngào. Em biết mà. Đúng rồi, anh và cô Sương hy sinh cho em được sống, để em còn nuôi hai con. Vợ tôi đột ngột quát to. Tôi cực khổ một mình ở lại nuôi hai con, cho ông và con đĩ chó đó xuống hú hí dưới âm phủ hả? Biết ngay mà. Có thể bạn không tin, nhưng đó là một câu chuyện có thật 100% của hai vợ chồng tôi. Trên đời này, nếu có cuộc thi coi ai ghen tương dữ nhất, thì chắc vợ tôi thế nào cũng lọt vào top 10. Nếu không muốn nói, có thể cô ấy sẽ chiếm ngôi vô địch. Người ta thường nói, các nhà văn là những người có óc tưởng tượng phong phú nhất. Tôi nghĩ trình độ tưởng tượng của họ chắc chắn không siêu bằng các bà vợ ghen. 11 giờ khuya, đang nằm bên nhau. Điện thoại di động của tôi báo có tin nhắn. Vợ tôi chụp ngay lấy, mở đọc. Nước Mỹ bị tấn công. Đó là ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nước Mỹ bị khủng bố bằng mấy vụ đâm máy bay liều chết. Chỉ ngày hôm sau thì cả thế giới mới tin có chuyện như vậy. Chứ vào lúc 11 giờ khuya trên giường tôi lúc ấy, thì tin nhắn đó đúng là quá khó hiểu. Ai mà dám tấn công nước Mỹ? Vợ tôi đọc đi đọc lại cái tin rồi đưa điện thoại lại cho tôi, trừng mắt hỏi. Con nào nhắn tin cho anh? Số điện thoại này là của ai? Tôi đọc lại cái tin và không thể nhớ đó là số điện thoại của ai. Có thể là của một cộng tác viên nào đó. Chưa hiểu nội dung cụ thể của cái tin ấy là gì, tôi thật tình. Anh không nhớ số điện thoại này của ai, để anh điện hỏi lại họ muốn nhắn gì. Vợ tôi giật phắt cái điện thoại lại. Đừng hòng, mấy người chơi mật mã hòng qua mắt tôi phải không? Mỹ là tên đứa con của mấy người, và bị tấn công là chắc bị bệnh gì nặng lắm phải nhập viện, đúng không? Câu chuyện cho thấy có những phát minh đầy tiện ích cho con người, khi rơi vào tay bọn xấu lại có khả năng sát thương rất cao. Điện thoại di động chính là một thí dụ. Đã có không biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười gây ra từ cái cục alo đó, và đây là câu chuyện thứ hai. Một lần, tôi đang chạy lo giúp con của nhỏ em được vào học một trường chuyên trái tuyến. Một buổi trưa, cậu hiệu phó vốn là bạn nhậu nhắn tin cho tôi. Tôi đang trong toilet, chiếc điện thoại để đầu giường lập tức rơi ngay vào tay cô vợ ghen. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Em đang ở trường chờ anh, vì không bỏ dấu nên lập tức bị hiểu là em đang ở trường chờ anh. Nếu hai câu chuyện trên chưa cho bạn thấy óc tưởng tượng siêu đẳng của vợ tôi, thì đây câu chuyện thứ ba. Hè nào vợ tôi cũng yêu cầu được đưa đi chơi đây đó để đổi gió, hâm nóng tình yêu. Năm đó, chương trình là đi một dọc ba nơi, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn. Đến Tuy Hòa, anh bạn làm ở báo Phú Yên từ lâu đã nghe đồn về tính ghen hạng nặng của vợ tôi, chơi ác, vừa gặp mặt hai đứa đã ồn ào hỏi. Bình nước mắm 5 lít loại đặc biệt tôi gửi tặng anh chị hồi Tết ăn được không? Câu này còn hiểm hơn câu, ủa, chị mới đổi kiểu tóc hả? Đã bị quá nhiều người xài thành nhàm. Vì trong thực tế hồi Tết, thằng này không có tặng tôi gì cả. Vợ tôi tái mặt ngay tại chỗ, trong khi tôi phân bua. Ủa, hồi Tết ông có tặng tôi cái gì đâu, nói giỡn gì kỳ vậy cha? Thằng bạn xấu vờ ngớ người ra. Thôi chết rồi, em nhớ lộn, xin lỗi anh chị. Nó vừa quay lưng. Vợ tôi lập tức nổi cơn ghen đùng đùng. Bình nước mắm đó anh cho con nào rồi? Nói ngay, con Tâm phải không? Tôi hết hồn. Tâm là một cô bạn trong nhóm chơi cầu lông mỗi sáng với bọn tôi, đã ly dị chồng, sống một mình, nhưng Tâm luôn vui vẻ với mọi người trong nhóm. Đối với tôi thậm chí còn vui hơn với mọi người khác, bởi cô nàng thuộc loại thích đùa dai, biết vợ tôi hay ghen bậy nên thỉnh thoảng cứ vờ ổng ẹo. Sao vợ tôi lại nghĩ ngay đến cô nàng nhỉ? Thì ra ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bộ óc làm việc nhanh như điện của vợ tôi lập tức đưa ra hàng loạt khả năng và loại trừ dần. Tâm bị đưa lên sàn vì trong danh sách khả nghi quanh tôi, cô nàng là một con mụ sồn sồn, bởi không ai tặng nước mắm cho mấy em nhí cả. Tâm thích nấu ăn, thỉnh thoảng lại mời bạn bè về nhà ăn uống cho vui, thường tự hào khoe chỉ ăn được nước mắm loại thượng hạng. Không hiểu đầu óc vợ tôi được cấu tạo thế nào mà có trí nhớ khác người. Mọi dữ kiện thu nhận hàng ngày luôn được ghi nhận vào bộ nhớ hết sức lớp lang, để khi cần lại lập tức móc ra phục vụ cho bệnh ghen của mình hết sức hiệu quả. Cho đến nay, mấy năm sau vụ đó, dù thằng bạn tôi đã mấy lần xin lỗi và thú nhận là chỉ dẫn chơi để thử bệnh ghen của chị, vụ việc vẫn không hề được vợ tôi xếp lại. Từ đó cứ gặp Tâm là tôi cảnh giác, không hề dám lén phén chọc ghẹo lấy một tiếng. Một bà vợ ghen như vậy lại gặp phải một ông chồng ham vui như tôi thì các bạn đủ biết cuộc sống của gia đình tôi luôn căng thẳng như thế nào. Cái khó ló cái khôn, lẽ dĩ nhiên khả năng ứng biến đối phó của tôi cũng phải liên tục phát triển. Mọi chiêu thức đều được sử dụng, trong đó chính cái điện thoại di động đôi khi cũng giúp ích được rất nhiều. Đang nhậu ngon trớn, lố cô ta giờ về trong khi bầu trời rất u ám. Chỉ việc chạy vào toilet vặn nước cho tuôn xối xả lên chiếc thau nhựa, rồi gọi điện thoại giả như đang gặp trời mưa to ở đâu đó. Nhờ chính đám bạn thân, kể cả thủ trưởng, gọi điện, nhắn tin, bảo kê cho những cuộc vui đáng ngờ. Nói chung mọi cuộc vui không có mặt vợ đều được xếp vào loại đáng ngờ hết. Máy luôn hết pin khi cần thiết. Chiều này nay đã bị phá sản khi hàng đêm vợ luôn sạc pin điện thoại cho tôi đủ dùng cho đến hết hôm sau. Hoặc giả như để quên máy trong bàn làm việc cơ quan, hoặc họp phải cài chế độ rung, sau đó quên luôn nên không nghe. Tất cả những tên phụ nữ đáng ngờ lưu trên danh bạ đều được đổi thành tên đàn ông. Thí dụ Loan thành N Long, Duyên thành N Dương. Bằng rất nhiều thủ thuật mà tôi cũng sống được qua ngày. Tuy có khó khăn nhưng vẫn có mặt được trong nhiều cuộc vui những bông hoa nhỏ của bè bạn. Thật tình thì tôi chẳng hề vi phạm chế độ một chồng một vợ, luôn là một người chồng người cha có trách nhiệm, có vui chơi em út gì thì cũng chỉ nhằm thay đổi không khí, thư giãn giải tỏa stress, ăn bánh trả tiền chứ không hề để quan hệ dây dưa gây hậu quả nghiêm trọng. Vậy mà không hiểu sao vợ tôi cứ luôn đòi tôi phải có mặt ở bên nàng mỗi tối chứ. Một trong những người giúp đỡ tôi rất nhiều chính là sếp Lộc. Tôi thường nhậu tăng một ở nhà anh, sau đó kéo nhau chuồn đi nơi khác. Thỉnh thoảng vợ tôi cũng gọi cho anh Lộc để kiểm tra. Không có mặt tôi thì anh luôn nói tôi vừa mới đi tức thì, chắc sắp tới nhà, sau đó gọi ngay cho tôi để báo động. Được mấy lần như vậy, mọi chuyện có vẻ rất êm ái, cũng chẳng thấy vợ tôi có vẻ nghi ngờ gì. Một hôm, hai vợ chồng đang nằm bên nhau coi tivi hết sức đầm ấm. Vợ tôi bỗng móc điện thoại gọi cho anh Lộc, hỏi chồng em còn đó không? Nàng mở loa khiến tôi nghe rõ mồn một giọng anh Lộc, hồn nhiên trả lời nói tụi nó mới nhậu xong, vừa kéo nhau đi thăm thằng bạn nào đó đang nằm nhà thương. Đúng là tổ trác. Đó là lần đầu tiên vợ tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác lạ. Anh vẫn luôn lừa dối em bất cứ lúc nào có thể, phải không? Không phải hung dữ ăn hiếp chồng, ánh mắt đó gần như chứa đầy một sự căm hận làm tôi phải nổi da gà. Tôi chỉ biết lắp bắp. Đâu có, em đừng ghen nhảm. Chắc anh Lộc giỡn chơi chọc em thôi mà, để anh gọi lại cho ảnh. Thôi khỏi, đủ rồi. Giọng vợ tôi lạnh tanh. Anh có của không biết giữ, rồi sẽ biết ghen là như thế nào. Vợ rất yêu tôi, nên tôi tin đó lại chỉ là một chiêu răn đe của nàng. Những ngày hôm sau rồi nhiều ngày sau đó, thái độ của nàng vẫn không có gì đổi khác, vẫn dễ dàng nổi ghen và luôn kiểm soát chồng chặt chẽ, khiến tôi tiếp tục tìm cách đối phó không mệt mỏi, quên luôn ánh mắt khác lạ ấy. Lễ tình nhân, nàng vẫn bắt tôi mời nàng đi ăn tay đôi ở nhà hàng để hâm nóng tình yêu, con cái gửi hết cho ngoài. Bữa tiệc có đốt nến thơm, có nhạc êm dịu. Kết thúc tiệc, đến thủ tục trao đổi quà theo truyền thống. Nàng lấy trong chiếc ví ra một chú dế Nokia đời mới, nằm trong bao da đen hẳn hoi. Em quyết định đổi mới điện thoại cho anh, hy vọng con dế này sẽ không làm em buồn phiền. cứ cầm điện thoại lên là anh nhớ tới em nhé. Tôi sững sờ nhìn nàng, không thể hiểu vì sao nàng lại tặng tôi một món quà y chang cái đang nằm trong túi áo mà tôi đã mua để tặng nàng. Cách đây 3 hôm, biết không thể không tặng quà và sợ mua nhầm món nàng không ưa, tôi đã dò thử xem nàng đang thích gì. Đó chính là chiếc Nokia đen này. Chỉ cần vài giây là tôi đã hiểu. Vợ chồng tôi có một người bạn thân làm chủ một cửa hàng điện thoại. Chúng tôi cần mua gì cứ việc gọi, anh sẽ cho người mang đến tận nhà. Việc tôi mua món quà này chắc chắn vợ tôi đã biết. Nàng mỉm cười nói tiếp. Cứ cầm điện thoại lên là mình nhớ tới nhau nhé. Ánh mắt nàng long lanh nhìn tôi đầy tình cảm tha thiết, làm tôi thấy dù mình có ham vui cỡ nào cũng vẫn là người yêu vợ nhất trên đời. Sau ngày đó không lâu, một buổi sáng, vừa vào tới cơ quan, bỗng dưng điện thoại tôi báo có tin nhắn. Anh nhớ em quá, trưa nay mình gặp nhau chỗ cũ nhé. Tôi mỉm cười bỏ điện thoại vào túi. Thằng cha nào sáng sớm bà chớp bà nhán nhắn lộn máy, hoạt động bí mật kiểu này chắc chết sớm. Vài phút sau là tin nhắn thứ hai. Sao không trả lời anh? Không nhớ anh sao? 3 ngày không gặp rồi, mai anh phải đi Hà Nội sớm. Anh đang sung lắm, rất cần được ôm em một cái. Bực mình tôi nhắn lại. Lộn số rồi ông bạn ơi. Gần như ngay lập tức chuông điện thoại của tôi reng lên. Vẫn là số máy lạ vừa nhắn tin. Tôi bấm nhận cuộc gọi. Alo, Minh nghe. Đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Các anh chàng đã nhận ra đúng là mình lộn số. Lúc 10 giờ, điện thoại lại reng. Vẫn là số máy đó. Tôi alo, lại cúp. Bực mình tôi bấm ngay lại. Chuông reo một lúc, bên kia mới nhận cuộc gọi, nhưng không nghe ai lên tiếng. Tôi cáo. Sao ông bạn cứ bấm nhầm số hoài vậy? Coi kỹ lại đi nghe. Bên kia chẳng nói chẳng rằng, cúp máy. 11 giờ, có tiếng gõ cửa phòng. Sau tiếng mời vào của tôi là khuôn mặt vợ tôi hiện ra nơi khung cửa, hớt hải. Anh ơi, sáng nay mình cầm lộn điện thoại của nhau rồi. Hai cái điện thoại y chang nhau để cạnh nhau trên bàn lúc ăn sáng. Vợ tôi đổ điện thoại rồi mi nhẹ tôi lên má trước khi hấp tấp chạy đi. Em đi nhé, chiều nhớ về sớm, hôm nay em có mời mẹ qua ăn cơm với mình. Vợ đi rồi, tôi ngồi lại thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại trong tay. Tôi bấm thử, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, toàn của người quen, trong đó có cả tin của N. Long, đã được vợ tôi mở ra xem, hỏi sao lâu quá không thấy ghé quán, nhớ anh quá, chiều nay nhớ đến. Những tin loại này đọc xong là tôi xóa ngay. Đúng, đây là điện thoại của mình rồi. Còn hai cái tin nhắn và hai cú điện thoại vào máy của vợ tôi hồi sáng thì sao? Tôi có của không biết giữ. Có một thằng cha đang sung lắm, chờ nàng ở đâu đó để ôm một cái. Tôi hốt hoảng tung cửa phòng, vừa chạy vừa hối hả bấm máy gọi vợ. Bên kia đầu dây, thưa bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Khủng hoảng hơn, tôi bấm đại theo trí nhớ số máy bí mật hồi sáng. Nhưng gọi 5-6 cuộc vẫn không đúng. Chạy như điên ngoài đường một hồi, tôi vẫn không biết mình đang đi đâu. Sài Gòn có cả ngàn khách sạn lớn nhỏ, còn nếu điểm hẹn là một căn nhà thuê riêng cho chuyện đó thì càng như tìm kim đáy biển. Sực tỉnh, tôi chạy như bay đến cơ quan của nàng, rồi tối tăm mặt mày khi nghe cô bạn thân làm cùng phòng thông báo chiều nay nàng xin nghỉ vì có việc riêng. Thấy mặt tôi tái xanh, cô bạn của nàng lo lắng. Anh bị sao vậy, trúng gió hả? Ngồi xuống nghỉ chút đi. Cô bôi dầu cho tôi, rót nước cho tôi uống. Định thần lại, tôi chạy cầu may về nhà. Chỉ thấy có bà mẹ vợ vừa tới, hoàn toàn không biết con gái của mình đang ngoại tình. Bà túm lấy tôi, kể lể thôi rồi về cái sự nhớ thằng cháu ngoại. Tôi lảo đảo lên phòng, nằm vật xuống, đầu nghe ong ong. Trời ơi, giờ này vợ tôi đang... Khoảng một tiếng sau, có tiếng bấm chuông, tiếng con Mino sủa mừng rỡ. Đúng kiểu bấm chuông của vợ tôi. Tôi chạy như bay xuống nhà, thấy nàng đang khệ nệ ôm cả đống bao hàng siêu thị vào bếp. Tôi lớn tiếng. Em đi đâu từ trưa tới giờ? Vợ tôi trừng mắt. Đi siêu thị chứ đi đâu? Mua đồ đãi mẹ và vợ chồng con Tiên. Sao lại tắt máy? Máy hết pin. Sao em nói với cơ quan là nghỉ việc riêng? Vậy việc này làm việc gì? Thấy bà mẹ vợ chăm chú nhìn có vẻ căng thẳng. Tôi lôi vợ lên phòng. Điện thoại của em đâu rồi? Đây. Tôi chộp lấy cái điện thoại. Tất cả các tin nhắn hồi sáng đều đã bị xóa sạch. Tôi gầm gừ. Mấy tin nhắn hồi sáng đâu rồi? Tin nhắn nào? Hồi sáng có thằng nào nhắn rủ em trưa nay đi chơi. Mấy cái tin đó đâu rồi? Đừng có gan nhảm. Tin nào đâu, nói bậy má nghe kỳ lắm nghe. Có tin nhắn đàng hoàng, nói đang sung, hẹn đi ôm một cái. Còn gọi lại cho tôi, nghe giọng tôi thì cúp máy, tôi bấm lại thì không trả lời. Tay run lẩy bẩy, tôi bấm tìm danh sách các cuộc gọi. May quá, vẫn còn số máy hồi sáng. Tôi bấm gọi ngay, lần này coi như hết chối. Chuông bên kia reng lên, cùng lúc tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo từ trong người nàng. Nàng tủm tỉm cười, móc trong người ra cái điện thoại cũ, giơ lên trước mặt tôi. Anh gọi cho số máy này chứ gì? Thì ra, vợ tôi đã dàn cảnh chơi cho tôi một vố nhớ đời bằng cái sim được khuyến mãi trước ngày tình nhân. Chỉ cần mua hai cái điện thoại giống nhau, một màn cầm lộn điện thoại, hai cái tin nhắn, hai cú bấm máy, là đủ cho tôi biết mùi đau khổ của bệnh ghen là như thế nào. Nhưng có thật là như vậy không? 2 tháng 9 năm 2009. Một người bạn của tôi ở Bà Rịa Vũng Tàu vừa nhờ tôi giới thiệu giúp một bác sĩ chuyên khoa tâm lý. Vợ của anh ghen một cách tàn bạo, lâu ngày phát triển thành một dạng bệnh tâm thần, đến mức trừ lúc đi làm ra là anh không được phép ra đường một mình. Ở sở làm, cứ nửa tiếng là phải gọi về cho vợ, điện thoại thường xuyên bị lục lọi kiểm tra. Còn vụ, thí dụ ba người cùng ngồi trên một chiếc đò nhỏ ra ngoài sông lớn, mở đầu chuyện này là có thật hoàn toàn, của một ông bạn già khác, tưởng trả lời rằng mình hy sinh cho vợ sẽ được điểm tốt, không dè bị trúng đạn. Nhưng đàn ông có ghen không? Có chứ, và cũng ghê gớm lắm. Nhiều chi tiết khác trong chuyện này đều có thật, tin rằng bạn còn biết nhiều chuyện ghen hay hơn. Nếu được, hôm nào kể cho tôi nghe nhé. Mù. Sể vừa giật bung chiếc khăn tắm ra, mê man ngắm nhìn tấm thân trần trắng nuột của cô chân dài từng nằm trong top 10 cuộc thi người đẹp năm ngoái, thì bỗng dưng hai mắt bị tối sầm lại như bị một tấm vải đen đột ngột bịt lấy. Sể hốt hoảng ngồi bật dậy, dụi mắt lia lịa. Chỉ khoảng 10 giây, đôi mắt sể bừng sáng trở lại, cảm giác sợ hãi lập tức bị đẩy lui bởi miếng thịt ngon trong tay. Nhưng đó chính là dự báo cho một tai ương tồi tệ. Sau hôm đó, mắt sể bỗng dưng bị mờ dần, như có một bức màn che phủ. Đầu tiên chỉ như một lớp voan mỏng tan, rồi dày dần lên. Đi khám ở viện mắt bởi các chuyên gia hàng đầu, kết quả không phải bị cườm khô, cườm ướt, nhãn ác tốt, thủy tinh thể không thấy có vấn đề gì. Mắt chỉ bị lão nhẹ 2 độ, cho thuốc nhỏ, thuốc bổ mắt, vẫn không thấy đỡ hơn chút nào. Mắt cứ tối dần, giữa trưa mà thấy cứ như 5-6 giờ chiều. Đi qua xin qua tàu khám cũng vậy, chụp cắt lớp não, tất cả bình thường, không phát hiện điều gì về hốc mắt và các dây thần kinh liên quan đến mắt. Không bác sĩ nào hiểu tại sao mọi thứ thuốc cùng hàng chục buổi châm cứu đều không chút tác dụng. Mắt càng tối, sể càng cuống cuồng sợ hãi. Hiện tại và tương lai sể đang phơi phới, ghế của sể đang ngồi biết bao người mơ ước. Sể lại sắp làm xuôi với một trong 10 đại gia giàu nhất Việt Nam. Hai đứa nhỏ đi học ở trời Tây quen nhau, hai bên gia đình đã qua lại, hẹn qua năm làm đám cưới. Con dâu tương lai của sể là con một, cành vàng lá ngọc. Sể biết nhà gái chịu kết thông gia là nhờ quyền lực của mình có ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ. Mai sau, toàn bộ khối tài sản kết xù của họ sẽ vào tay con sể chứ còn ai nữa. Ở tuổi 48, sức khỏe sể vẫn đang hết sức dồi dào. Ăn uống bồi dưỡng dư thừa, chơi tennis đều đặn, sể còn rất sung. Với hàng lạ, có thể chiến đấu liền suốt mấy đêm, hàng giờ liền chưa biết mệt. Người biết coi tướng đều nhìn thấy đặc điểm đó nằm ở đôi lông mày dày đậm đen, cũng chính là nguồn gốc cái tên của sể. Lúc sể mới được sinh ra, trên mặt đã nổi bật đôi lông mày chổi sể này. Lớn lên, đi làm, rồi bắt đầu có quyền lực. Hám gái là nhược điểm lớn nhất của sể, nhưng sể che đậy rất giỏi. Nhân viên nữ nào đẹp, dù đã có chồng, cũng đều bị sể quyến dụ dần bằng quà cáp sang trọng. Được thì cho lên lương, bố trí công việc nhàn hạ. Khi đã chán chê thì nhẹ nhàng chia tay, cho chuyển công tác. Không được thì trù ếm, cho nghỉ. Ngoài tài bắt gà trong chuồng, sể còn thường xuyên cơm hàng cháo chợ với các em gái gọi cao cấp. Vài tháng đổi món một lần. Thường đi công tác nước ngoài, bao giờ sể cũng có đồ chơi đi cùng. Khác chuyến bay, sang đó mới gặp, có trời mới biết. Mù mắt, sẽ là dấu chấm hết cho tất cả những gì sẽ đang có. Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, tiếng máy lạnh chạy rì rì. Ngọn nến, nguồn sáng duy nhất đặt sau lưng ông thầy, khiến mắt sể đã yếu càng không thể nhìn rõ mặt ông. Mùi nhang trầm thoang thoảng càng làm căn phòng thêm vẻ kỳ bí. Sể đang ngồi trong phòng khám của một ông thầy được bạn sể giới thiệu là thần y. Ông này chuyên cứu chữa những trường hợp bác sĩ chê, thầy chạy, và mỗi năm chỉ xem xét cứu cho đúng một người, tùy duyên. Vị thần y này có phương pháp chữa bệnh rất lạ. Ông sẽ gây mê bệnh nhân bằng phương pháp thôi miên, rồi làm gì đó không biết, mà khi tỉnh dậy, bệnh nhân sẽ khỏi hẳn. Ông làm việc một mình, trong phòng riêng, không phụ tá, không thân nhân người bệnh, và tuyệt đối không tiết lộ cách thức chữa bệnh của mình. Chỉ cho biết là việc điều trị có thể sẽ làm thay đổi một số thói quen. Thí dụ, người bị ung thư phổi, sau khi được ông trị lành, bỗng dưng chỉ ngửi thấy mùi khói thuốc lá là đã ho sặc sụa, ngạt thở. Người bị ung thư gan, sau khi trị xong, chỉ nhìn thấy ly rượu là muốn nôn mửa. Ai sắp chết mà không chấp nhận điều kiện của ông? Dù ông lấy thù lao đôi khi cực kỳ cao và ngược lại cũng có lúc hoàn toàn miễn phí. Lúc đó, mắt của sể đã gần như mù, sể cố gắng che giấu, nhưng làm sao có thể. Đến lúc đã mù hẳn một con và con còn lại tiếp tục tệ dần, sể đành tìm đến ông. Khám qua và hỏi lý lịch bệnh nhân xong, thần y chịu chữa, ra giá 1 triệu đô, bảo đảm sẽ làm cho mắt sể bình thường trở lại. Sể than quá mắt, ông nói thẳng, chuyện nhỏ. Ông vừa mua cái nhà 1 triệu đô bên Mỹ, cho hai đứa con ở, đi học và thỉnh thoảng qua thăm. Đó chỉ là số tiền ông kiếm được từ mỗi một phi vụ làm dự án với nước ngoài. Mắt sáng thì còn ghế, còn kiếm được nhiều lần hơn. Và xin nói thẳng với ông là tôi sẽ dùng số tiền đó làm từ thiện để gián tiếp trả lại cho người dân vốn đã quá khổ sở vì những người như ông. Ngừng lại một chút, thần y nói tiếp, lẽ ra ông không cứu sể vì sể có nhiều tội nghiệt, nhưng lọc sể còn dày, vả lại cứu sể, ông sẽ còn gián tiếp cứu được nhiều người khác. Sể khẩn khoản xin ông cho biết nguyên nhân bệnh của mình và cách ông chữa trị. Ông nhắc lại nguyên tắc trị bệnh, rồi đột ngột hỏi, thôi thì tôi cũng phá lệ một phần, hãy trả lời tôi, ông có là một quan tham không? Không, ông nói dối, nếu không là quan tham thì với tiền lương nhiêu đó, ông làm sao có mấy căn nhà, kể cả ở nước ngoài, hàng chục khu đất, vàng và đồ đầy tủ, con cái đi du học. Xin mời ông đi về. Sể ấp úng thú nhận. Vâng, tôi có hơi tham, nhưng do cơ chế, hệ thống. Tôi không cần biết lý do, nhất là cái lý do ai cũng đổ cho ấy. Tôi hỏi ông, người Việt mình thường nói cái gì làm mờ mắt con người. Sể suy nghĩ một lúc, dù gì sể cũng có bằng tiến sĩ nhờ có người làm luận án hộ sau khi đã qua phổ cập cấp 2, cấp 3 và đại học tại chức. Rồi reo lên, lòng tham làm mờ mắt con người. Rất đúng, bao nhiêu vụ lừa bịp trên đời đều dựa trên việc biết khai thác lòng tham. Tôi sẽ lấy lòng tham ra khỏi người ông sẽ hết mờ mắt, đúng không? Sể lo lắng, nhưng lòng tham của tôi nằm ở đâu, làm sao lấy được? Lấy đi có ảnh hưởng gì đến lục phủ ngũ tạng của tôi không? Tôi không tiết lộ cách thức chữa trị và lòng tham nằm ở đâu thì còn tùy người, nhưng tôi xin đảm bảo việc lấy đi lòng tham sẽ không ảnh hưởng gì đến lục phủ ngũ tạng của ông, kể cả cái đầu, hai tay, hai chân. Để yên tâm, bắt ông thầy làm giấy cam kết rồi chịu chi. Còn đến 12 năm nữa sẽ mới về hưu, dư sức làm ra tiền gấp bao nhiêu? 1 triệu đô, đúng như lời ông thầy, chỉ là chuyện nhỏ. Đến ngày chữa trị, ông thầy thôi miên cho sể ngủ rồi làm việc rất nhanh. Tỉnh lại, sể mừng rỡ thấy hai mắt sáng choang và cơ thể hoàn toàn bình thường, liền trả tiền rồi ra về. Ngày tối hôm đó, sau khi đi ăn mừng một chầu linh đình, sể phát hiện mình hoàn toàn không còn ham muốn với phụ nữ, không thể lên được. Nhiều ngày sau cũng vậy, bất lực y như một quan thái giám. Cô bồ hiện tại có thân hình phóng phao đẹp như tượng vệ nữ, làm đủ cách bằng mọi phương tiện vẫn không thể giúp cải thiện được tình hình. Hải Cẩu Hoàng, Viagra, Cialis cùng bó tay chào thua. Sể đứng trước gương, lục lọi toàn thân, nhờ vợ vạch từng sợi tóc, xem xét kỹ sau lưng, không một dấu vết gì khác lạ. Mày mò chỗ kín, sẽ phát hiện dưới mỗi túi đạn có một đường rạch nhỏ, vết thẹo mảnh như một sợi chỉ và rất mờ. Ngoài ra tất cả đều có vẻ bình thường. Sẽ đến kiện, bắt ông thần y phải phục hồi khả năng đàn ông cho mình. Ông thần y đưa ra tờ cam kết, không hề nói gì đến chỗ đó. Ông nói có loại quan tham chỉ vì có gen di truyền mê tiền thuần túy. Lại có loại như bệnh xã hội lây lan, ai sao tôi vậy? Có loại quan tham vì vợ tham, và có loại quan tham vì mê gái. Muốn được dâm, nhất là với loại gái đẹp cao cấp, phải có thật nhiều tiền, sẽ chính là người thuộc loại này. Ngừng một chút như chờ cho sẽ thấm, thần y nói thêm, ông có biết dân ta còn có câu thành ngữ gì cho biết nguyên nhân làm mù con mắt không? Câu đó có hai vế, mỗi vế ba từ. Vế thứ hai là hậu quả mù con mắt. Vế thứ nhất là nguyên nhân. Tôi đã giải quyết nguyên nhân làm ông mù mắt. Những gì tôi lấy ra đã hư thối hết rồi. Tôi chịu, không phục hồi cho ông được. Sẽ ngẩn người, nhớ ra câu mà một thủ trưởng ngày xưa đã từng cảnh báo mình. Mày hám gái quá, coi chừng có ngày sướng con C ba chấm, mù con mắt. Bần thần một lúc, sẽ hỏi gặng. Ông nói cứu tôi là sẽ gián tiếp cứu được nhiều người khác là sao? Ông sẽ bớt tham, như vậy tốt hơn là thay ông bằng một người khác. Mới lên, nó sẽ ăn uống nhiều hơn. Hơn nữa, đã có nhiều phụ nữ đẹp và có thể cả gia đình của họ bị ông hại. Giờ ông đâu hại ai được nữa. Tể trừng mắt. Ông không sợ tôi sẽ giết ông. Thần y đặt nhẹ một tay lên tay Sể. Sể chợt thấy mình buồn ngủ một cách kỳ lạ, không thể nhướng mắt nổi. Tỉnh dậy, Sể thấy mình đang nằm ở nhà, không còn nhớ gì về thần y, không còn nghĩ gì đến gái. Nhưng cũng từ đó, Sể được tiếng thanh liêm, đạo đức. 3 tháng 11 năm 2009. Mù có cảm hứng từ câu chuyện một quan tham tổng cả triệu đô tiền hối lộ trong một dự án với nước ngoài. Đó là một vụ bị phát hiện, còn bao nhiêu vụ êm xuôi trót lọt vậy trời. Có vẻ như cuối cùng tôi cũng chỉ là một người lạc quan tếu, khi kết truyện bằng sự thanh liêm đạo đức của ông quan giờ đây đã là người khuyết tật. Tai nạn đó, nếu có trong thực tế, liệu có thể làm thay đổi được ông ta?